Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trung Quốc hôm 1 tháng 5 đã bắt đầu cho chạy thử tàu Phúc Kiến, chiếc hàng không mẫu hạm thứ 3 và cũng là chiếc tân tiến nhất của họ, theo truyền thông nhà nước đưa tin. Việc bắt đầu cho chạy thử của Hải quân Trung Quốc diễn ra gần 2 năm sau khi chiếc tàu sân bay này ra mắt lần đầu tiên hồi tháng 6 năm 2022. Phúc Kiến do Trung Quốc thiết kế và chế tạo hoàn toàn, có kích cỡ lớn hơn và tân tiến hơn Sơn Đông, vốn được đưa vào hoạt động hồi cuối năm 2019, và chiếc Liêu Ninh mà Trung Quốc đã mua tàu cũ của Ukraine hồi năm 1998 để tân trang lại. Việc Trung Quốc đóng chiếc Phúc Kiến nằm trong chiến lược xây dựng lực lượng vốn là trọng tâm trong nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm biến Trung Quốc thành cường quốc quân sự vượt trội trong khu vực với hải quân biển xa có khả năng triển khai sức mạnh xa lãnh thổ Trung Quốc. Chiếc Phúc Kiến có sàn đáp phẳng và đủ chiều dài với hệ thống phóng máy bay tân tiến được đặt tên theo tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc nhằm đối diện với đảo Đài Loan. Tàu sân bay Phúc Kiến của Hải quân Giải phóng Nhân dân đã sẵn sàng cho chuyến thử nghiệm đầu tiên trên biển và đang chờ lệnh để ra khơi theo kế hoạch. Ra khơi. Tàu được đặt tại nhà máy đóng tàu Giang Nam của Thượng Hải, nơi nó đang được thử nghiệm. CCTV đưa tin tàu Phúc Kiến đã ra khơi ngay sau 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5. Việc chạy thử trên biển là bước cuối cùng trước khi hàng không mẫu hạm được Hải quân Trung Quốc đưa vào phục vụ. Quá trình đó dự kiến sẽ mất tới 1 năm. Sơn Đông đã tiến hành 9 cuộc chạy thử trên biển trước khi nó được đưa vào hoạt động. Việc chạy thử diễn ra vào lúc căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông. Tờ China Daily dẫn lời Hải quân Trung Quốc cho biết việc tàu Phúc Kiến chạy thử nghiệm nhằm đánh giá độ tin cậy và ổn định của hệ thống động cơ đẩy và hệ thống điện của tàu sân bay. Chỉ có Mỹ với 11 tàu sân bay và 9 tàu tấn công đổ bộ mang máy bay là có nhiều hàng không mẫu hạm hơn Trung Quốc. Hàn Quốc đàm phán về việc tham gia một phần thỏa thuận quốc phòng AUKUS của Mỹ, Anh và Úc, theo Bộ trưởng Quốc phòng nước này Shin Won-sik cho biết hôm 1 tháng 5, chỉ vài tuần sau khi liên minh này cho biết họ sẽ xem xét cho Nhật Bản tham gia. Được thành lập vào năm 2021, AUKUS là hiệp ước an ninh hai giai đoạn nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi giai đoạn đầu tiên vốn nhằm cung cấp cho Úc công nghệ tàu ngầm hạt nhân chỉ giới hạn ở ba nước nòng cốt, các nước này đã nêu ra khả năng mời thêm nước khác tham gia trong giai đoạn 2, tức trụ cột 2, với mục tiêu chia sẻ các công nghệ quân sự khác. Hàn Quốc có thể đóng góp vào giai đoạn 2 với năng lực quốc phòng, khoa học và công nghệ, theo ông Shin cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Úc và Hàn Quốc tại Melbourne. Trong cuộc họp hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về khả năng hợp tác với trụ cột 2 của AUKUS. Chúng tôi ủng hộ các hoạt động của trụ cột 2 AUKUS và chúng tôi hoan nghênh việc các thành viên đang xem xét coi Hàn Quốc là đối tác của trụ cột 2 AUKUS. Hàn Quốc vốn có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, từ lâu đã được đồn đoán là đối tác tiềm năng của trụ cột 2 cùng với Canada, New Zealand và Nhật Bản. Chưa đầy một tháng trước, các đối tác AUKUS tuyên bố họ đang xem xét việc hợp tác với Nhật Bản trong các dự án quốc phòng cụ thể của trụ cột 2 và sẽ mở các cuộc đàm phán về sự tham gia của Nhật Bản trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói, Hàn Quốc là một quốc gia có công nghệ rất ấn tượng và cũng là nước mà chúng tôi chia sẻ những giá trị chung. Khi trụ cột 2 của AUKUS hình thành sẽ có cơ hội trong tương lai và chúng tôi cũng thấy điều đó diễn ra trong mối quan hệ với Nhật Bản. Việc mở rộng hiệp ước gặp phải những trở ngại do những hạn chế nghiêm ngặt của Mỹ trong vấn đề chia sẻ công nghệ, điều mà Canberra và London lo ngại có thể làm thỏa thuận bị sa lầy nếu kết nạp thêm các thành viên mới quá nhanh. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30 tháng 4 đã công bố kế hoạch nới lỏng những hạn chế này để giúp chuyển giao thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm cho Anh và Úc dễ dàng hơn.
Thông
Thẩm phán điều hành phiên tòa hình sự về vụ ông Donald Trump chi tiền biệt miệng đã phạt cựu Tổng thống Mỹ $9,000 vì tội khinh thường tòa án và nói sẽ xem xét tuyên án tù ông Trump nếu ông tiếp tục vi phạm lệnh của tòa cấm phát ngôn một số điều, theo Reuters. Trong một lệnh bằng văn bản đưa ra hôm 30 tháng 4, thẩm phán Juan Merchan cho rằng mức tiền phạt $9,000 có thể không đủ để răn đe đối với doanh nhân giàu có đã trở thành chính trị gia và than phiền rằng ông không có thẩm quyền áp dụng hình phạt cao hơn. Ông Merchan viết, bị cáo bị cảnh cáo rằng tòa án sẽ không tha thứ cho những hành vi cố ý vi phạm các mệnh lệnh hợp pháp của mình và nếu cần thiết và phù hợp theo hoàn cảnh, tòa án sẽ áp dụng hình phạt giam giữ. Ông Merchan áp đặt lệnh cấm phát ngôn để ngăn ông Trump chỉ trích các nhân chứng và những người khác có liên quan đến vụ án. Thẩm phán cho rằng 9 lời tuyên bố đăng trên mạng Truth Social của ông Trump đã vi phạm lệnh này. Các tuyên bố đó được đăng từ ngày 10 đến 17 tháng 4, bao gồm một bài gọi ông Michael Cohen, luật sư cũ của ông Trump, là kẻ nói dối như cuội. Ông Cohen được kỳ vọng sẽ là nhân chứng nổi bật trong phiên tòa. Ông Merchan sẽ xem xét liệu có áp dụng các hình phạt bổ sung cho các phát biểu khác tại phiên tranh tụng vào ngày 2 tháng 5 hay không. Hôm 30 tháng 4, thẩm phán cũng ra lệnh cho ông Trump xóa các phát biểu khỏi tài khoản Truth Social và trang web tranh cử của ông. Ông Trump nói ông Merchan đã tước đi quyền tự do ngôn luận của ông. Lệnh khóa miệng này không chỉ có 102 mà còn hoàn toàn vi hiến. Đây là một phiên tòa vô nghĩa. Lẽ ra nó không bao giờ được có. Không có tội ác, không có gì ở đây cả. Luật sư của ông Trump, ông Todd Blanch, lập luận rằng những phát biểu của ông Trump bị tòa xử phạt là phản ứng trước các cuộc tấn công chính trị của cựu Tổng thống hiện đang tái tranh cử vào Nhà Trắng. Nhưng ông Merchan lưu ý rằng ông Blanch không thể cung cấp bất cứ bằng chứng nào cho thấy các nhân chứng được cho là đã tấn công ông Trump trước khi ông xúc phạm họ. Khoản tiền phạt $9,000 với hạn chót phải nộp là mùng 3 tháng 5 là một hình phạt tương đối nhỏ đối với ông Trump, người đã nộp $226.6 triệu tiền bảo lãnh khi ông kháng cáo các bản án dân sự trong hai vụ án khác. Ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay, bị buộc tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản thanh toán $130,000 để mua sự im lặng mà ông trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels về việc, như lời bà nói, hai ông bà đã quan hệ tình dục với nhau vào năm 2006. Ông Trump không nhận tội và phủ nhận việc quan hệ tình dục với bà Daniels, tên thật là Stephanie Clifford. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 30 tháng 4 thông qua đạo luật cấm nhập khẩu uranium của Nga trong bối cảnh Hoa Kỳ tiếp tục tìm cách cản trở những nỗ lực của Nga trong cuộc chiến đánh vào Ukraine. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này với sự đồng thuận nhất trí, nghĩa là không có thượng nghị sĩ nào phản đối. Hạ viện đã thông qua dự luật này vào tháng 12 năm ngoái. Uranium được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng hạt nhân thương mại để sản xuất điện. Dự luật sẽ cấm nhập khẩu uranium sau khi ban hành 90 ngày. Nó bao gồm các miễn trừ trong trường hợp có lo ngại về nguồn cung cho các lò phản ứng trong nước. Dự luật cũng cho phép sử dụng $2.7 tỷ được thông qua trong luật trước đây để xây dựng ngành công nghiệp chế biến uranium trong nước. Hoa Kỳ cấm nhập khẩu dầu của Nga ngay sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và áp dụng mức giá trần đối với một số mặt hàng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu của nước này. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, các nhà máy điện hạt nhân của Hoa Kỳ trong năm 2022 nhập khẩu khoảng 12% uranium từ Nga. Thượng nghị sĩ Mỹ John Barrasso, đảng viên Đảng Cộng Hòa hàng đầu trong Ủy ban Năng lượng Thượng viện, nói trong một tuyên bố rằng dự luật lưỡng đảng của chúng tôi sẽ giúp ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Nga, khôi phục hoạt động sản xuất uranium của Mỹ và khởi động đầu tư vào chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân của Mỹ. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký dự luật cấm nhập khẩu uranium này thành luật. Estonia cáo buộc Nga vi phạm các quy định về không phận quốc tế bằng cách can thiệp vào tín hiệu GPS và Ngoại trưởng quốc gia Baltic này cho biết họ sẽ nêu vấn đề với các đối tác NATO và Liên hiệp châu Âu. Hãng hàng không Finnair hôm 29 tháng 4 đã thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Tartu ở miền đông Estonia trong một tháng do tình trạng nhiễu GPS liên tục khiến hai máy bay không thể hạ cánh. Finnair cho biết các chuyến bay sẽ bị đình chỉ để sân bay cài đặt phương pháp tiếp cận thay thế không dựa vào GPS. Hầu hết các sân bay đều lắp đặt thiết bị như vậy. Hãng hàng không Phần Lan này cho hay họ không biết sự can thiệp bắt nguồn từ đâu, nhưng cho biết các sự cố đã gia tăng kể từ năm 2022. Hãng đã báo cáo những vấn đề tương tự gần khu vực Kaliningrad của Nga và biên giới phía đông của Phần Lan với Nga. Sự can thiệp GPS của Liên bang Nga vào không phận Estonia đã ảnh hưởng đến hàng không dân dụng trong khu vực của chúng tôi. Khi làm như vậy, Nga vi phạm các quy định quốc tế. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Taskna cho biết như vậy trên mạng xã hội X vào cuối ngày 29 tháng 4, nhưng không cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố này. Cả Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga đều không trả lời yêu cầu bình luận. Ngoại trưởng Litva ông Gabrielius Landsbergis nói với Reuters rằng việc gây nhiễu GPS đã được quan sát thấy ở những nơi xa xôi như Anh và Đức. Trong tháng này, Đức tố cáo rằng Nga rất có thể đứng đằng sau một loạt vụ xáo trộn ảnh hưởng đến việc điều hướng ở khu vực Baltic. Giới chức Anh đã bắt đầu bắt giữ di dân để chuẩn bị đưa họ đến Rwanda trong 9 đến 11 tuần tới. Chính phủ nước này cho biết hôm 1 tháng 5 đặt nền móng cho chính sách nhập cư hàng đầu của Thủ tướng Rishi Sunak. Một đạo luật mở đường cho việc đưa người xin tị nạn đến Rwanda nếu họ đến Anh bất hợp pháp đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 4 và ông Sunak muốn các chuyến bay đầu tiên cất cánh vào tháng 7. Chính phủ Anh cho biết chính sách này sẽ ngăn chặn di dân thực hiện hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche. 5 người đã chết khi cố băng qua eo biển này hồi tuần trước. Các tổ chức nhân quyền và công đoàn vốn phản đối chính sách này dự kiến sẽ khởi động những vụ kiện mới để ngăn các chuyến bay cất cánh sau khi tòa án tối cao Anh tuyên bố chính sách này là bất hợp pháp hồi năm ngoái. Hình ảnh do Bộ Nội vụ Anh công bố hôm 1 tháng 5 cho thấy một người đàn ông bị các quan chức nhập cư đưa vào một chiếc xe tải và một người khác bị còng tay dẫn ra khỏi nhà. Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly cho biết hôm 1 tháng 5 rằng các đội thực thi chuyên trách của chúng tôi đang khẩn trương làm việc để nhanh chóng bắt giữ những người không có quyền ở đây để các chuyến bay có thể cất cánh. Thủ tướng Sunak cho biết trong phiên họp của Quốc hội rằng kế hoạch này đang có hiệu quả. Care for Calais, một tổ chức từ thiện dành cho di dân, cho biết các vụ bắt giữ đã bắt đầu hôm 29 tháng 4. Một người phát ngôn của tổ chức này nói rằng đường dây trợ giúp của nhóm đã nhận được cuộc gọi từ hàng chục người và nói thêm rằng họ vẫn không biết ai sẽ bị cho lên chuyến bay trục xuất đầu tiên hoặc khi nào sẽ có chuyến bay. Theo tờ The Sun đưa tin hôm 30 tháng 4, Anh đã đưa những người xin tị nạn đầu tiên đến Rwanda theo một chương trình tự nguyện. Đây là một chương trình riêng biệt với chính sách trục xuất của chính phủ Anh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.